Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, sau khi thực hiện chiến dịch Lý Thường Kiệt và một tháng chiến tranh du kích, ta đã diệt và bắt được khoảng 500 quân địch. Không rõ số bị thương, nhưng lực lượng của ta bị tiêu hao rất nhiều. Đây cũng là một trong những thất bại không mong muốn, mà nguyên nhân chính là do việc di chuyển bộ đội quá chậm nên địch phát hiện và đối phó. Đứng trước những tổn thất đó và trước diễn biến tình hình tương đối phức tạp, đặc biệt là việc Pháp cho tấn công chiếm Hòa Bình, Trung ương sẽ có những quyết định chỉ đạo hướng tấn công như thế nào sẽ được gửi tới quý thính giả trong phần 15 của cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Về so sánh lực lượng, ta vẫn ở thế yếu. Địch không những đông về số lượng mà còn hơn hẳn về vũ khí, trang bị mọi mặt. Nhưng với khối chủ lực hiện có, số lượng tương đương với khối cơ động của địch, chúng ta vẫn có thể tạo thời cơ giành thắng lợi trên chiến trường chính. Chỗ mạnh của ta là hoàn toàn chủ động tiến hành những trận đánh do ta lựa chọn. Nhưng đông xuân này nên mở chiến dịch ở đâu? Mở một chiến dịch lớn thu hút được nhiều binh đoàn cơ động của địch là cách tốt nhất để cứu vãn tình hình xấu đi ở hậu địch. Và nếu ta chậm tiến công địch, chúng sẽ tiến công ta trước, đẩy ta vào thế đối phó bất lợi. Đờ Lát đang có trong tay 7 binh đoàn cơ động chiến lược có thể tiến công ta bất cứ lúc nào. Máy bay gầm rú suốt ngày trên bầu trời Việt Bắc, hậu phương chỉ yên tĩnh khi bộ đội chủ lực mở chiến dịch. Những hoạt động của địch không chỉ nhằm phá sự chuẩn bị chiến dịch của ta, mà còn mang tính khủng bố. Máy bay ném bom và bắn phá hàng giờ một làng mà chúng nghi ngờ. Chúng lao xuống bắn một chiếc phà qua sông ban đêm ở Phan Lương. Một trái bom rơi đúng nhà giao tế ở Bắc Cạn. Rất may, hai cố vấn Trung Quốc vừa tới đó kịp ra hầm trú ẩn. Cụ Hồ Tùng Mậu, một trong những người đầu tiên tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, là Tổng Thanh tra Chính phủ, đã hy sinh vì máy bay địch trên đường vào khu 4 công tác. Bác rất buồn, người viết. Mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy. Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện. Đoàn thể mất một người đồng chí trung thành. Và tôi mất một người anh em chí thiết. Mấy nguồn thương tiếc cộng vào trong một lòng tôi. Tôi trao đổi với đồng chí Vi Quốc Thanh về phương hướng mở chiến dịch Đông Xuân. Anh Vi nói trong đoàn cố vấn đã bàn bạc nhiều lần, quân Pháp hiện đang tập trung đông ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Phòng tuyến của chúng đã được củng cố. Quân Pháp có nhiều phương tiện lại cơ động trên những đường nội tuyến nên chúng tập trung rất nhanh. Đặc biệt, đế quốc Pháp hơn hẳn quân Tưởng về hiệp đồng bộ pháo cả ban ngày và ban đêm. Ở Triều Tiên, quân đội Triều Tiên và Chí Nguyện quân Trung Quốc có cả máy bay Liên Xô trợ lực, nhưng chủ yếu vẫn thắng địch bằng số đông. Việt Nam không có máy bay, cũng chưa có vũ khí phòng không. Đánh địch ở đồng bằng khó đối phó với phi pháo, và khó khăn lớn nhất vẫn là Việt Nam ít quân. Tôi nói, vừa qua, ta đã mở những chiến dịch nhỏ cỡ đại đoàn để buộc địch phải phân tán đối phó, hạn chế sức mạnh của máy bay và pháo địch, nhưng ít kết quả. Việt Nam đã có một khối chủ lực 6 đại đoàn, không thể chỉ đánh nhỏ. Đánh nhỏ bộ đội ít tiêu hao, nhưng không tạo được tình hình biến chuyển trong giai đoạn mới. Đồng chí Vi cân nhắc rồi nói, tôi sắp về Bắc Kinh họp, chắc lần này Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có ý kiến góp với các đồng chí Việt Nam. Ít lâu sau ngày đồng chí Vi về Bắc Kinh, Trung ương Đảng ta nhận được thư của đồng chí Lê Quý Ba. Trong thư, đồng chí Lao viết, với tình hình hiện nay, tốt nhất là Việt Nam nên quay về chiến tranh du kích, tiến hành chiến tranh nhân dân thật rộng rãi để hạn chế những chỗ mạnh của địch. Bộ đội Việt Nam cần trang bị gọn nhẹ để tăng cường tính cơ động. Đồng chí La cũng gợi ý nên chuyển đại đoàn công pháo 351 đang thành lập sang Trung Quốc để huấn luyện, khi cần tới lại kéo về. Có thể các đồng chí Trung Quốc e ngại sẽ tái diễn ở Việt Nam một tình hình giống như ở Triều Tiên, trong lúc Trung Quốc còn chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ nhiệm vụ của bộ đội chủ lực lúc này là phải chứng minh được chúng ta có thể chiến thắng trong vận động đánh lớn, cũng như đã từng chiến thắng trong vận động đánh nhỏ, với một kẻ địch bao giờ cũng mạnh hơn ta về trang bị kỹ thuật. Trung tuần tháng 10, anh Hoàng Văn Thái báo cáo với Tổng quân ủy về dự kiến kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1951-1952 của Bộ Tổng Tham mưu. Về tình hình chiến trường Bắc Bộ, cơ quan tham mưu nhận định, hướng Đông Bắc, địch đã củng cố. Chiến trường này, giao thông tiếp tế khó, cơ sở nhân dân yếu, địa phương phức tạp, gần biển, ta ít có điều kiện tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Hướng Trung Du là nơi địch mạnh, phòng tuyến của địch vững chắc, lại gần những nơi quân địch tập trung đông, ta chưa có khả năng đánh vào tuyến công sự mới. Hướng Tây Bắc, địch bố trí phân tán phần lớn là ngụy binh, nhưng đường xá rất xấu, địa hình hiểm trở, núi rừng nhiều, nhân dân thừa thớt, cung cấp khó, ít có điều kiện sử dụng binh lực lớn, thắng lợi ở Tây Bắc sẽ không gây ảnh hưởng lớn về chính trị. Hướng mở chiến dịch được cơ quan tham mưu lựa chọn là Hữu Ngạn Liên Khu 3. Khó khăn của hướng này vẫn là vấn đề tiếp tế. Địa hình có nhiều sông ngòi chia cắt và nhiều cánh đồng chiêm. Nhưng thuận lợi là địch tương đối yếu, xa các căn cứ chính. Ta có điều kiện đánh công kiên, đánh vận động, tiến sâu vào lòng địch. Thắng lợi ở hướng này sẽ gây được ảnh hưởng lớn về mặt chính trị. Tranh thủ được nhân dân, trực tiếp thúc đẩy phong trào chiến tranh du kích ở đồng bằng, có thể phá kế hoạch giành chủ động của địch. Trong chỉnh huấn quân sự vừa qua, bộ đội ta lại vừa học đánh địch trên địa bàn ruộng nước. Bộ Tổng Tham mưu đề nghị lực lượng sử dụng là 4 đại đoàn 304, 308, 312 và 320. Tổng quân ủy e ngại sẽ lập lại tình hình như là chiến dịch Hà Nam Ninh. Cuối cùng, Tổng quân ủy đi tới quyết định sử dụng nhiều lực lượng cùng lúc hoạt động trên nhiều chiến trường. Bắt đầu bằng đánh nhỏ, đánh phân tán để đẩy mạnh chiến tranh du kích và thăm dò cách đối phó của địch. Hữu Ngạn Liên Khu 3 là hướng chính, lực lượng sử dụng đông hơn những hướng khác. Căn cứ vào quyết định của Tổng quân ủy, Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch tác chiến. Ở hướng chính Hữu Ngạn Liên Khu 3 có hai đại đoàn. Đại đoàn 320 hoạt động trong phạm vi Hà Nam, Hà Đông, Sơn Tây, đưa từ 3 tới 5 tiểu đoàn vào địch hậu. Số còn lại hoạt động ngoại tuyến, tạo điều kiện cho bộ đội xâm nhập. Đại đoàn 304 hoạt động trong phạm vi Nam Định, Ninh Bình ở ngoại tuyến, có điều kiện thì đưa một số đơn vị vào địch hậu. Hướng phối hợp là Tả Ngạn Liên Khu 3 và Trung Du. Ở Tả Ngạn, Trung đoàn 42 và bộ đội địa phương củng cố cơ sở nhân dân, khôi phục những căn cứ vừa bị phá. Ở Trung Du, đại đoàn 316 đưa hai tiểu đoàn vào địch hậu Bắc Ninh. Trung đoàn 246 hoạt động ở Phúc Yên. Các đơn vị còn lại hoạt động ở ngoại tuyến. Hướng phụ là Tây Bắc do đại đoàn 312 phụ trách. Trung đoàn 148 và một trung đoàn của 308 hoặc 316 hoạt động tại Nghĩa Lộ nhằm tiêu diệt 2 đến 3 tiểu đoàn địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích. Theo kế hoạch, các hướng bắt đầu hoạt động từ trung tuần tháng 12 năm 1951 đến trung tuần tháng 1 năm 1952 sẽ rút về nghỉ và nhận nhiệm vụ mới. Tổng quân ủy phân công anh Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng với đồng chí Đỗ Đức Kiên, Phó Cục trưởng Cục tác chiến xuống trao đổi với Liên Khu 3 và các đại đoàn 320, 304 về kế hoạch tác chiến. Công việc đã triển khai nhưng tôi rất phân vân. Tôi có thói quen mỗi khi làm việc gì phải nhìn thấy trước kết quả nó sẽ đem lại. Lần này tất cả đều mờ nhạt. Lực lượng ta trải ra quá rộng mà không có trọng điểm. Ta tập trung hai đại đoàn ở Hữu Ngạn Liên Khu 3, nhưng tại đây ít có khả năng tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Tình hình sẽ diễn ra như ở Bắc Ninh, Bắc Giang vừa qua. Sự có mặt của chủ lực có thể làm cho phong trào chiến tranh du kích rộ lên nhất thời. Nhưng sau khi chủ lực rút thì phong trào lại lắng xuống. Vì kẻ địch co cụm lại để né tránh chủ lực ta một thời gian sẽ tỏa ra đàn áp khống chế quần chúng. Lực lượng địch đang không ngừng phát triển. Ta không thể vực lại phong trào đấu tranh ở địch hậu nếu không tiêu diệt được một số sinh lực địch đáng kể. tình hình sẽ ra sao nếu trong cả mùa khô này, 6 đại đoàn chủ lực của ta không giành được một chiến thắng nào tạo nên sự biến chuyển mới. Nhưng đã sang tháng 11, ta buộc phải thực hiện phương án này trong khi chưa tìm được một phương án tốt hơn. Anh Nguyễn Chí Thanh đi phổ biến nhiệm vụ ở Liên Khu 3 vừa về, lại chuẩn bị lên đường. Trung ương đã chỉ định anh Thanh điều hành chiến dịch ở Liên Khu 3. Giữa lúc đó, chúng tôi được tin Pháp vừa tung ra một cuộc hành binh rất lớn đánh chiếm thị xã Hòa Bình và đường số 6. Đờ Lát đã chủ động tiến công ta trong mùa khô này. Đờ Lát Đờ Tassigny không phải là người thức thời trong chiến tranh Đông Dương. Ông ta thuộc hệ tư tưởng của De Gaulle. Muốn cứu vãn vị trí cường quốc của Pháp sau Thế chiến thứ hai bằng cách duy trì những thuộc địa dưới hình thức này hay là hình thức khác. Tham vọng của ông ta không chỉ là lập lại tình thế tại Đông Dương, mà phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Đầu năm 1951, De Lattes đã viết cho chính phủ Pháp: "Chúng ta không được phép thua, xét về cả mặt đạo đức và những hậu quả sẽ mang lại cho Liên Hợp Pháp, mà chúng ta có thể thắng. Tôi xin đảm bảo với các ngài điều đó." Đô Lát không phải là người đề xuất việc trao quyền độc lập và xây dựng một quân đội quốc gia cho ngụy quyền. Nhưng điều này đã được nước Pháp thỏa thuận với Bảo Đại bằng văn bản. Nhưng Đô Lát kiên quyết thực thi sự cam kết đó, không thể cho nó chỉ nằm trên giấy tờ. Cuối tháng 7 năm 1951, Đô Lát rời Hà Nội. Việc giải quyết với ngụy quyền Bảo Đại đã tạm xong. Những sự lục đục tranh chấp quyền lực giữa các phe phái ở Hà Nội và Sài Gòn, kể cả một số phần tử bắt đầu ngả sang Mỹ, không thể giải quyết trong một lúc. Công việc cần phải làm ngay lúc này là với Mỹ. Ông ta không thể là người dâng Đông Dương cho Mỹ, mà chỉ muốn dựa vào sức mạnh của Mỹ để duy trì các nước trên bán đảo trong khối Liên Hiệp Pháp. De Lattes đã ra sức chiều theo ý Mỹ, nhưng sự giúp đỡ của Mỹ vẫn chưa được như ông ta mong muốn. Không chỉ có thế, những hàng Mỹ đã có kế hoạch viện trợ cho quân viễn chinh cũng như quân đội ngụy còn không đến đúng thời hạn. Ông ta cần sự giúp đỡ tối đa của Mỹ trong chiến tranh Đông Dương khi không còn hy vọng gì nhiều ở chính quốc. Họa vô đơn chí, sau khi con trai chết trận tại Ninh Bình, ông ta lại biết mình đã mắc bệnh ung thư. Chính phủ Pháp đã sắp xếp một cuộc viếng thăm của De Lattes tại Hoa Kỳ. Người Mỹ vốn không ưa chủ nghĩa thực dân cổ hủ ở Pháp, nhưng De Lattes lại được đón tiếp với đầy đủ nghi thức ở Ngũ Giác Đài. Gặp gỡ Tổng thống Truman, những nhân vật trọng yếu của Mỹ và xuất hiện trên vô tuyến truyền hình, De Lattes không từ chối bất cứ một lời mời, một cuộc phỏng vấn nào mặc dù bệnh tật hiểm nghèo bắt đầu hành hạ ông. Ở đâu, ông cũng cố làm cho mọi người tin rằng chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông Dương chỉ là một. Đó là sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Đông Dương có một tầm quan trọng về chiến lược, đó là chìa khóa của Đông Nam Á. Mất Đông Dương sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường đối với phương Tây. Chiến tranh Đông Dương cũng cần tới những trang bị phương tiện như chiến tranh Triều Tiên, nhưng ít hơn nhiều. Nước Pháp không cần sự giúp đỡ nào khác ngoài sự giúp đỡ về vật chất. Những kết quả De Lattes gặt hái qua chuyến đi không được bao nhiêu. Mỹ chỉ mới nói sẽ cung cấp những vũ khí hiện đại cho quân đội viễn chinh và quân đội các quốc gia liên kết. Trước mắt, Mỹ hứa sẽ cố gắng chuyển nhanh hàng viện trợ trong kế hoạch năm 1951-1952. Có thể De Lattes chưa hiểu là Mỹ không muốn để Pháp thua và cũng không muốn Pháp thắng trong cuộc chiến tranh này. Một nước Pháp suy yếu sẽ khó đứng vững trên tiền đồn chống cộng quan trọng như Đông Dương. Nhưng Mỹ chưa chuẩn bị xong những lá bài. Hơn ai hết, De Lattes biết những việc mình đã làm trên chiến trường chưa đủ. Mặc dù ông ta đã cố gắng biến hóa những cuộc điều quân xuôi ngược đối phó với những cuộc tiến công liên tiếp của đối phương thành những chiến công. Như mọi người đều nhìn thấy, đội quân viễn chinh chưa hề thoát khỏi thế phòng ngự bị động. Cái ông ta còn thiếu là phải giành lại quyền chủ động, một cuộc tiến công thực sự của quân Pháp, một chiến thắng trên chiến trường. Cuối tháng 12 năm 1951, Quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu về ngân sách chiến tranh Đông Dương. Chỉ có một cuộc tiến công thắng lợi mới hy vọng Quốc hội dành cho Đông Dương một ngân khoản cùng với số quân tăng viện nào đó. Một chiến thắng như vậy cũng rất gần đối với Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên. Và cá nhân De Lattes, trong những ngày cuối cùng cũng mong đạt được chiến thắng loại này. cuối tháng 10 năm 1951 vừa trở lại Hà Nội, De Lát tuyên bố ngay, đã tới lúc giành lại chủ động trên chiến trường, buộc Việt Nam phải tiếp nhận chiến đấu trên một địa hình do Pháp lựa chọn. Cũng giống như mọi lần, cuộc tranh luận lại nổ ra giữa hai loại ý kiến. Phái thận trọng chủ trương dành ưu tiên cho việc bình định đồng bằng Bắc Bộ. Phái táo bạo yêu cầu một cuộc tiến công quy mô lớn nhằm tiêu diệt quân đoàn tác chiến đối phương. De Lát khẳng định phải chuyển sang tiến công ở bên ngoài đồng bằng. Sa Lăng ngơ ngác vì biết sau đây Tổng Chỉ huy sẽ trao lại nhiệm vụ cho mình. Không chỉ có riêng Sa Lăng ngạc nhiên, nhưng không một ai dám phản đối. Họ biết rõ cá tính của De Lát. Những phương án bắt đầu được nêu ra. Phương án chiếm lại Lạng Sơn bị gạt đầu tiên vì quá xa đồng bằng và quá gần biên giới Việt Trung. Phương án thứ hai là tấn công Thái Nguyên hoặc Phú Thọ. Không ai tỏ thái độ mặn mà vì nhiều người còn chưa quên cuộc phiêu lưu giữa núi rừng Việt Bắc mùa đông 1947. Cuối cùng Sa Lăng đề xuất đánh chiếm Hòa Bình. De Lát lập tức chấp thuận. Hòa Bình là một nút giao thông thủy bộ nối liền Việt Bắc với đồng bằng và miền Trung, rất quan trọng với đối phương. Địa hình Hòa Bình nhiều rừng núi phức tạp, bộ đội Việt Minh dễ thâm nhập, sức mạnh hỏa lực của quân Viễn Chinh khó phát huy. Đường số 6 nối liền Hòa Bình với Hà Nội, chạy giữa vùng rừng núi rậm rạp, khúc khuỷu, dễ bị phục kích. Bù lại, Hòa Bình chỉ cách đồng bằng có 20 km, cách Hà Nội 76 km, nằm trong tầm hoạt động thuận lợi của máy bay ném bom. Ngoài đường số 6, Hòa Bình còn có sông Đà, tàu chiến qua lại dễ dàng, đảm bảo việc tiếp tế và phát huy hỏa lực của thủy quân. Hơn thế, trong tình hiện nay, quân Pháp chiếm Hòa Bình sẽ không gặp trở ngại vì những đại đoàn chủ lực của Việt Minh đều ở xa, tại chỗ chỉ có một lực lượng bộ đội địa phương không đáng kể. Bộ chỉ huy Pháp biết rõ địa hình Hòa Bình có lợi cho ta, nhưng lại cho rằng cần phải có miếng mồi ngon thì mới nhử được đối phương chấp nhận trận đánh do mình sắp xếp. Chiếm Hòa Bình rất phù hợp với ý đồ chiến lược lâu dài của De Lát. Đây là cắt rời phần đất của Việt Minh ở Việt Bắc đã nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa, khỏi phần còn lại rộng lớn ở phía Nam Việt Nam. Đó là bước thứ nhất để mở đường cho bước thứ hai, đánh chiếm vùng tự do Liên Khu 4, và muốn làm được việc này phải dựa vào Mỹ. Cuộc hành binh Hoa Tulip là khúc dạo đầu. Ngày 10 tháng 11 năm 1951, 12 tiểu đoàn bộ binh và 5 cụm pháo binh của Pháp bất thần chiếm Chợ Bến, cắt đường di chuyển của bộ đội ta từ Việt Bắc xuống đồng bằng. Ngày 14 tháng 11, cuộc hành binh Hoa Sen tiếp nối do chính Sa Lăng chỉ huy. Lực lượng sử dụng là 16 tiểu đoàn, 8 cụm pháo binh, 2 tiểu đoàn công binh, 2 đại đội xe tăng cùng với không quân. Buổi chiều, 3 tiểu đoàn dù nhảy xuống thị xã Hòa Bình đã bị phá trụi bên sông Đà. Nửa đêm, hai binh đoàn cơ động chia làm hai hướng. Một hướng theo đường số 6 tiến về thị xã Hòa Bình. Một theo sông Hồng và sông Đà, tiến chiếm Tu Vũ. Chiều ngày 15 tháng 11, De Lát đích thân chủ trì cuộc họp báo tại Hà Nội loan tin chiến thắng Hòa Bình. Để tạo cho nó một tầm vóc cần thiết, De Lát lớn tiếng tuyên bố đây là mục tiêu chủ yếu trong chiến lược của mình. Ông ta đưa ra sự thách thức đối với đối phương để xem họ có chấp nhận trận chiến ở đây hay không. Ông ta nói, hôm nay với trận tiến công Hòa Bình, ta đã gây khó khăn lớn cho đối phương. Tiến công Hòa Bình có nghĩa là chúng ta đã bắt buộc đối phương phải xuất trận. Trận Hòa Bình sẽ có ảnh hưởng quốc tế lớn, phụ họa với luận điệu của De Lát, những phương tiện truyền thông của địch hênh hoang. Đây là một chiến thắng quyết định. Hòa Bình sẽ là chiếc cối xay thịt nghiền nát Việt Minh. Ngài đại tướng cao ủy sẽ cho Việt Minh biết tài thao lược của mình. Ngày 19 tháng 11 năm 1951, De Lát tới Hòa Bình. Đây là cuộc chia tay cuối cùng của Tổng Chỉ huy với quân Viễn Chinh. Bệnh tình của De Lát vẫn được giữ rất kín. Ngày 10 tháng 11 được tin địch đánh ra Chợ Bến. Tôi nói với anh Nguyễn Chí Thanh chưa nên đi Liên Khu 3, chờ xem tình hình biến chuyển ra sao vì có nhiều khả năng địch sẽ chiếm Hòa Bình. Khi bàn kế hoạch Đông Xuân, chúng ta đã dự định địch sẽ tiến công trước nếu ta chậm triển khai. Nhưng hướng địch có thể đánh ra là Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Nhưng ta cho rằng địch ít có khả năng đánh ra Hòa Bình vì đây là vùng rừng núi bất lợi cho chúng, nên không chú ý đề phòng ở hướng này. tôi chỉ thị cho tham mưu chuẩn bị ngay kế hoạch tác chiến nếu địch chiếm Hòa Bình và tranh thủ ý kiến của đồng chí Mai Gia Sinh, cố vấn về tham mưu. Tối ngày 14, bộ phận tin kỹ thuật báo cáo chiều nay địch đã nhảy dù xuống Hòa Bình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Những băn khoăn suốt thời gian qua đã được giải tỏa. Đờ Lát đã cho ta những cơ hội bằng vàng để tiêu diệt sinh lực địch và cứu vãn tình hình địch hậu. Tôi quyết định triệu tập hội nghị quân ủy vào hôm sau. Ngày 15 tháng 11 năm 1951, Tổng quân ủy, anh Hoàng Văn Thái báo cáo ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Tổng Tham mưu có hai ý kiến. Đa số đề nghị đình chỉ chiến dịch ở Liên Khu 3 để mở chiến dịch ở Hòa Bình có lợi hơn vì địch mới đánh ra, chưa kịp củng cố phòng ngự. Hòa Bình là vùng rừng núi dễ bao vây, chia cắt địch, lại tiếp giáp với Việt Bắc, cơ động lực lượng và tiếp tế thuận lợi. Chủ lực ta lại đang ở gần, có thể tranh thủ thời gian nổ súng sớm. Mặt khác, không thể để địch chia cắt giữa Việt Bắc và các liên khu phía Nam sẽ gây cho ta nhiều khó khăn lâu dài. Ý kiến thứ hai, tuy thiểu số nhưng cũng quan trọng. Ý kiến này cho rằng ta cứ tiếp tục kế hoạch đã chuẩn bị, không nên bị động chạy theo địch. Địch đánh ra là địch mạnh, đã có chủ định kéo chủ lực ta về phía này. Ta phải tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, kéo địch ra nơi khác trên chiến trường do ta lựa chọn mà đánh, không nên đi vào cái bẫy địch đã giăng ra. Ý kiến của đồng chí cố vấn về tham mưu như thế nào? Tôi hỏi. Anh Thái nói. Đồng chí Mai tỏ vẻ dè dặt về các chủ trương lớn. Các đồng chí cố vấn thường có ý kiến sau khi trao đổi nhất trí với nhau. Đồng chí Mai chỉ nói không nên bị động trước hành động của địch. Tôi hiểu là những tổn thất của ta qua mấy chiến dịch liên tiếp đã khiến các đồng chí cố vấn thiên về những hoạt động nhỏ và phân tán để hạn chế sức mạnh của máy bay và pháo địch. Tổng quân ủy trao đổi và thống nhất nhận định, địch đã giành lại quyền chủ động, đánh Hòa Bình, chúng đã mở rộng phạm vi chiếm đóng, giành được một vị trí chiến lược quan trọng, cắt đứt liên lạc giữa Việt Bắc với Liên Khu 3 và miền Nam, sẽ gây cho ta nhiều khó khăn về chính trị và kinh tế. Nhưng địch phải đưa một lực lượng cơ động lớn ra Hòa Bình. Địch hậu sẽ sơ hở, chiến tranh du kích lại có điều kiện phát triển. Địch phân tán một bộ phận cơ động trên chiến trường rừng núi, giao thông không thuận lợi. Trong một thời gian nữa mới củng cố được thế phòng ngự, chúng ta sẽ có cơ hội để tiêu diệt sinh lực địch. Do đó, Tổng quân ủy đề nghị Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mở chiến dịch Hòa Bình, chuyển hướng hoạt động thụ động sang tiến công địch mới chiếm đóng. Hòa Bình là hướng chính, các nơi khác là hướng phối hợp. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích. Để tranh thủ thời gian trong khi chờ đợi chỉ thị của Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu lệnh cho Đại đoàn 312 đang ở Tây Bắc di chuyển xuống gần Hòa Bình, bảo vệ căn cứ tiếp tế, bảo vệ đường vận chuyển. Riêng Trung đoàn 209 bám sát địch, tranh thủ tiêu diệt một bộ phận nhỏ của địch. Những đơn vị ở gần chợ Bến chớp thời cơ khi địch chưa kịp củng cố công sự, chủ động tiêu hao, tiêu diệt những bộ phận quân địch làm nhiệm vụ càn quét. Liên khu 3 lợi dụng sơ hở của địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở đồng bằng. Bộ Tổng Tham mưu trao đổi với Tổng cục cung cấp bố trí các kho lương thực, vũ khí, đạn dược ở khu trung tuyến Đồn Vàng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, đủ cho hai đại đoàn bước vào hoạt động. Những tin chiến thắng đầu tiên từ mặt trận đã bay về. Ngày 16 tháng 11, Trung đoàn 64 thuộc 320 đang có mặt ở ngoại đáy, phát hiện hai đại đội Âu Phi vừa xuất hiện ở Tứ Đền. Ngày sau sườn phía nam chợ Bến, những đại đội này thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 3 Lê Dương. Giữa ban ngày, bộ đội ta từ những khe đá, bụi cây ven thung lũng bất thần tiến công vào giữa đội hình quân địch. Một đại đội Lê Dương bị tiêu diệt, nhiều tên bị bắt sống. Viên quan từ chỉ huy tiểu đoàn Đờ Vanh Xăng bỏ chạy. Các cơ quan chỉ huy tiểu đoàn đầu hàng. Sau trận này, chỉ huy phân khu chợ Bến ra lệnh cho binh lính không được đi ra ngoài căn cứ và không được gửi thư từ. Ngày 17 tháng 11 năm 1951, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị trực tiếp trao nhiệm vụ sơ bộ cho các đại đoàn 308, 312, 316 và Liên khu Việt Bắc. Hai đại đoàn 308, 312 di chuyển xuống sát Hòa Bình. Đại đoàn 316 kết hợp với Liên khu Việt Bắc phát triển chiến tranh du kích ở Trung Du. Đại đoàn 320 kết hợp với Liên khu 3 đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Hà Nam Ninh. Cả 316 và 320 đều chuẩn bị sẵn sàng đưa một số đơn vị vào địch hậu khi có lệnh. Đại đoàn 304 di chuyển lên đường số 6 tham gia đánh địch ở Hòa Bình. Ngày 18 tháng 11, theo sự phân công của Tổng quân ủy, anh Nguyễn Chí Thanh và Hoàng Văn Thái cùng với một bộ phận nhẹ của Bộ Tổng tham mưu lên đường đi trước tới Cẩm Khê, gần Hòa Bình, để kịp thời chỉ đạo chỉ huy tác chiến. Đồng chí Vi Quốc Thanh về Bắc Kinh, chỉnh huấn, chưa trở lại Việt Nam. Tôi nhắc anh Thái mời đồng chí Mai Gia Sinh cố vấn về tham mưu cùng đi. Đồng chí Mai nói với anh Thái, đồng chí Tổng tham mưu trưởng cần lên đường sớm, xin cứ đi trước. Tôi nghĩ sau mấy chiến dịch gặp khó khăn về cách đánh, mùa đông này ta nên đánh nhỏ như kế hoạch trước đây nhằm phát động chiến tranh du kích. Lần này Bộ Tổng tư lệnh có quyết định mới, xin để tôi báo cáo lại với bên nhà. Tôi biết trong chiến dịch này sẽ không có mặt các cố vấn, các đồng chí lo trách nhiệm của mình. Nếu ta gặp khó khăn khi tiếp tục lao vào những trận đánh lớn, đây là điều lo ngại chính đáng mà ta cần chú ý trong quá trình chỉ đạo tác chiến. Ngày 20 tháng 11, Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh tác chiến cho các đại đoàn. Ngày 23 tháng 11 năm 1951, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ tọa của Bác, nhất trí với đề nghị của Tổng quân ủy chuyển hướng chiến dịch về Hòa Bình. Sau cuộc họp, tôi viết thư cho anh Nguyễn Chí Thanh và anh Hoàng Văn Thái nói lại những ý kiến của Bộ Chính trị. Đây là cơ hội rất tốt, thuận lợi để tiêu diệt địch, để phát triển du kích chiến tranh rộng rãi. Cần hết sức tranh thủ thời gian, góp nhiều thắng lợi nhỏ thành thắng lợi lớn, không nên chờ đợi quá lâu. Có thể tiêu diệt ngay một hai cứ điểm đột xuất như La Phủ, Tu Vũ. Nếu đại đoàn 372 đánh công sự vững chắc, chưa đảm bảo thì điều động một trung đoàn thuộc đại đoàn 308. Tôi hẹn ngày 28 tháng 11 năm 1951 sẽ có mặt ở Sở Chỉ huy Chiến dịch.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 15 của cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ. Nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần tiếp theo của hồi ký sẽ được gửi tới quý thính giả trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.